Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 6, phẩm 18, Tùy Hỷ Công Đức. Lúc bấy giờ Từ Thị Đại Bồ Tát bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe Kinh Pháp Hoa này và tùy hỷ, thì họ sẽ được bao nhiêu điều phước lợi? Liền nói kệ rằng: Sau khi Phật diệt độ, nếu ai nghe Kinh này mà có thể tùy hỷ, sẽ được bao nhiêu phước? Lúc bấy giờ Phật bảo Từ Thị Đại Bồ Tát: Này Vô Năng Thắng, sau khi Như Lai nhập diệt, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh tín nam, thanh tín nữ cùng bất kỳ người trí nào, hoặc già hay trẻ, mà nghe kinh này và tùy hỷ, sau khi rời pháp hội và đi đến nơi khác, như là nơi chư tăng cư trú, hoặc ở tại nơi hoang vắng, thành ấp, đường xá, thôn xóm hay cánh đồng, rồi đem những lời nghe được vì cha mẹ thân thuộc và thiện hữu tri thức mà diễn nói tùy theo khả năng của họ. Khi những người này nghe xong và tùy hỷ, họ lại chuyển sang dạy người khác. Người khác nghe rồi lại tùy hỷ và chuyển sang dạy tiếp, triển chuyển như thế cho đến người thứ 50. Này Vô Năng Thắng, giờ ta sẽ nói công đức về sự tùy hỷ của thiện nam tử, thiện nữ nhân thứ 50 đó. Ông hãy lắng nghe. Giả như trong 400 vạn ức vô số thế giới có những chúng sanh trong 6 đường sinh ra từ 4 loại: noãn sanh, thai sanh, thấp sanh và hóa sanh, hoặc có hình, có tưởng, vô tưởng, chẳng phải hoàn toàn có tưởng hay chẳng phải hoàn toàn vô tưởng, không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, và ở tại các loài chúng sanh như thế, nếu có người vì cầu phước mà cung cấp mọi thứ tùy theo điều ước muốn của mỗi chúng sanh, lại cho mỗi chúng sanh nào là vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, sàng hồ, hổ phách, các kỳ trân diệu bảo, cùng voi ngựa xe cộ, cung điện lầu cát làm bằng bảy báu và số ấy đầy khắp châu thẳng kim. Vị đại thí chủ này bố thí như thế suốt 80 năm, rồi nghĩ như vậy: Ta đã cho chúng sanh những vật yêu thích với tùy theo ý nguyện của họ. Tuy nhiên, các chúng sanh này đều đã già yếu, tuổi ngoài 80, tóc bạc và khuôn mặt nhăn nheo, không bao lâu thì sẽ chết. Ta nên dùng Phật Pháp mà hướng dẫn họ. Liền tụ tập các chúng sanh này lại, rồi tuyên nói giáo pháp để chỉ dạy và mang lợi ích an vui cho họ. Lập tức họ đều đắc quả nhập lưu, nhất lai, bất hoàn và đạo vô học, trừ sạch các hữu lậu, được tự tại trong hết thảy thiền định thâm sâu và đầy đủ bát giải thoát. Ý ông nghĩ sao? Công đức của vị đại thí chủ này có nhiều không? Ngài Từ Thị bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, công đức của người ấy rất nhiều, vô lượng vô biên. Dẫu vị thí chủ này chỉ cho chúng sanh tất cả đồ vui thích, thì công đức đã là vô lượng, huống nữa lại khiến họ đắc đạo vô học. Phật bảo Ngài Từ Thị: Ta này sẽ nói rõ cho ông biết. Người này lấy tất cả đồ vui thích để cho những chúng sanh trong 6 đường suốt 400 vạn ức vô số thế giới và lại khiến họ đắc đạo vô học. Công đức có được của người ấy không bằng công đức của người thứ 50 nghe được một bài kệ trong Kinh Pháp Hoa và tùy hỷ, 1%, 1/1000, 1 phần của 100.000 vạn ức phần cũng không bằng, cho đến toán số thí dụ cũng chẳng thể biết. Này Vô Năng Thắng, công đức tùy hỷ của người thứ 50 triển chuyển nghe Kinh Pháp Hoa là vô lượng vô biên vô số. Huống nữa là người đầu tiên nghe từ trong pháp hội và tùy hỷ, phước đức của người đó lại càng trội hơn, vô lượng vô biên vô số và không thể nào so sánh được. Lại nữa Vô Năng Thắng, nếu có người vì kinh này mà đi đến chỗ của chư tăng cư trú, hoặc ngồi hay đứng, nghe và tính thọ chừng thoáng chốc, thì do nhân duyên của công đức này mà đời sau nơi người đó sanh ra sẽ được voi ngựa hảo hạng, xe cộ sang trọng, kiệu báu trân quý và cho đến du hành trong cung điện cõi trời. Nếu lại có người đang ngồi nghe giảng pháp mà khi có người đến, họ khuyên bảo ngồi xuống nghe hoặc san sẻ chỗ ngồi, thì công đức của người này là sẽ chuyển thân được ngồi chỗ của Đế Thích, hoặc ngồi chỗ của Phạm Vương, hay ngồi chỗ của Chuyển Luân Thánh Vương. Này Vô Năng Thắng, nếu lại có người nói với người khác rằng: Có một kinh điển tên là Pháp Hoa, chúng ta hãy cùng đến đó nghe đi. Người kia liền nghe theo và dẫu họ chỉ đi nghe chừng thoáng chốc, thì công đức của người khuyên bảo là sẽ vào đời sau được sanh cùng một nơi với Tổng Trì Bồ Tát, có trí tuệ và căn tánh lanh lợi. Trong 100.000 vạn đời sẽ không bao giờ bị câm ngọng, hơi thở không hôi, lưỡi luôn không có bệnh và miệng cũng chẳng có bệnh. Răng của họ sẽ không dơ, không bị đen, vàng khè hay thưa thớt, hoặc chẳng bị thiếu hay rụng mất, sẽ chẳng bị không đều hay bị lòi xỉ. Môi của họ sẽ không bị trề, cũng chẳng bị hóm, không thô kệch, không lở nứt, cũng không sức mẻ, cũng không méo, không dày, không bự, cũng không đen xì và không có mọi điểm xấu. Mũi của họ sẽ không mỏng dẹp và cũng không cong queo. Sắc mặt của họ sẽ không đen, cũng không hẹp hay dài, cũng không lõm hay cong và không có bất cứ mọi tướng nào mà chẳng vừa ý. Môi, miệng và răng đều xinh đẹp, mũi dài, thẳng và cao, khuôn mặt tròn trịa, chân mày dài, trán rộng, bằng phẳng và đầy đủ nhân tướng. Ở mọi đời khi sinh ra, người ấy sẽ thấy Phật, nghe Pháp và tín thọ lời dạy bảo. Này vô năng thắng, ông xem đó, khuyên bảo một người đi nghe Pháp mà được công đức dường ấy, huống nữa là nhất tâm nghe thuyết giảng, đọc tụng, rồi ở giữa đại chúng mà vì người khác phân biệt và như thuyết tu hành. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng, như ai ở Pháp hội, nghe được kinh điển này, dẫu chỉ một bài kệ, tùy hỷ vì người nói. Triển chuyển dạy như thế, đến người thứ 50, người sau chót được phước, tài này sẽ phân biệt. Như có đại thí chủ, cung cấp vô lượng chúng, trọn suốt 80 năm, tùy theo mỗi ước mong. Thấy tướng họ già suy, tóc bạc mặt nhăn nheo, răng rụng thân khô cằn, họ không lâu sẽ chết. Tài này nên dạy họ, khiến được thành đạo quả. Liền thuyết giảng phương tiện, niết bàn pháp chân thật, thế gian đều chẳng bền, như bọt nước ánh lửa. Các người đều phải nên màu xanh tâm nhàm chán. Khi họ nghe giáo pháp, đều đắc A-la-hán và đầy đủ lục thông, tam minh bát giải thoát. Người 50 sau cùng, nghe nhất kệ tùy hỷ, phước người này hơn kia, chẳng thể nào ví dụ. Triển chuyển nghe như thế, phước ấy là vô lượng, huống nữa trong pháp hội, người đầu tiên tùy hỷ. Nếu ai khuyên một người, dẫn họ nghe pháp hoa, nói kinh này thâm diệu, ngàn vạn kiếp khó gặp, liền vân theo đi nghe, dẫu chỉ nghe thoáng chốc, phước báo của người ấy, tài này phân biệt nói. Đời đời miệng không bệnh, răng không thưa đen vàng, môi không dày sức lở, không có tướng xấu thô, lưỡi chẳng khô đen ngắn, mũi cao đẹp dài thẳng, vầng trán rộng bằng phẳng, diện mạo thảy đoan nghiêm. Làm người thấy hoan hỷ, hơi thở không hồi thối, hương thơm hoa sen xanh thường từ miệng tỏa ra. Nếu đến chỗ tăng trú, muốn nghe kinh pháp hoa, thoáng nghe mà hoan hỷ, tà này nói phước đó. Đời sau trong trời người, được voi đẹp ngựa xe, kiệu trân bảo quý hiếm, cùng ngồi cung điện trời. Nếu tại nơi giảng pháp, khuyên người ngồi nghe kinh, nhân duyên phước có được, thích phạm chuyển luân tòa. Hà huống nhất tâm nghe, giảng giải nghĩa thú đó, như thuyết mà tu hành, phước ấy bất khả lượng. Phẩm 19. Công đức của Pháp Sư. Lúc bấy giờ Phật bảo thường tinh tấn Đại Bồ Tát, nếu thị nam tử thì nữ nhân nào thọ trì kinh pháp hoa này, hoặc đọc hay tụng, hoặc thuyết giảng hay biên chép, thì người đó sẽ được 800 công đức của mắt, 1200 công đức của tai, 800 công đức của mũi, 1200 công đức của lưỡi, 800 công đức của thân và 1200 công đức của ý. Do các công đức đó trang nghiêm nên khiến 6 căn của họ đều thanh tịnh. Khi vừa lọt lòng thì nhãn căn của các thiện nam tử thị nữ nhân đó đã được thanh tịnh. Họ sẽ thấy trong ngoài của tam thiên đại thiên thế giới, tất cả núi rừng và sông biển, dưới đến tận địa ngục vô gián, trên lên đến trời hữu đảnh, lại cũng thấy hết thảy chúng sanh trong đó cùng nghiệp quả nhân duyên và nơi quả báo thọ sanh. Tất cả thảy đều thấy biết. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng, nếu ở giữa đại chúng, với tâm vô sở úy, thuyết kinh pháp hoa này, hãy nghe công đức họ. Người này được 800, công đức mắt thù thắng, bởi đức ấy trang nghiêm, mắt họ rất thanh tịnh. Nhãn căn lúc sanh ra, tất thấy tam thiên giới, trong ngoài núi diệu cao cùng thiết vi. Với các núi rừng khác, nước biển cả sông hồ, dưới đến ngục vô gián, trên đến trời hữu đảnh. Các chúng sanh trong đó, tất cả đều trông thấy, tuy chưa mở thiên nhãn, sức nhục nhãn dường ấy. Lại nữa thường tinh tấn, nếu thiện nam tử thì nữ nhân nào thọ trì kinh này, hoặc đọc hay tụng, hoặc thuyết giảng hay biên chép, thì sẽ được 1200 công đức của tài. Với nhĩ căn thanh tịnh, họ sẽ nghe thấu đến trong ngoài của tam thiên đại thiên thế giới, dưới đến tận địa ngục vô gián, trên lên đến trời hữu đảnh. Mọi âm thanh ngôn ngữ, tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng bò, tiếng xe, tiếng khóc lóc, tiếng than thở, tiếng loa, tiếng trống, tiếng chung, tiếng chuông, tiếng cười, tiếng nói, tiếng nam, tiếng nữ, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng sướng, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng vui, tiếng chẳng vui, tiếng trời, tiếng rồng, tiếng dạ xoa, tiếng tầm hương thần, tiếng phi thiền, tiếng kim sĩ điểu, tiếng nghi thần, tiếng đại mãng xà, tiếng lửa, tiếng nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng bàn sanh, tiếng ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng độc giác, tiếng bồ tát và tiếng phật. Nói tóm lại, tuy chưa đắc thiên nhĩ nhưng họ đều có thể dùng nhĩ căn thanh tịnh bình thường từ lúc mới sanh để nghe biết hết thảy mọi âm thanh trong ngoài của tam thiên đại thiên thế giới. Họ phân biệt muôn loại âm thanh như thế mà nhĩ căn chẳng bị hư hoại. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: nhĩ căn lúc sanh ra thanh tịnh vô trực uế, với tai phàm họ nghe tam thiên giới âm thanh, tiếng voi ngựa bò xe, tiếng chuồng chuồng loà trống, tiếng đàn cầm đàn hạt, tiếng tiêu tiếng sáo thổi, tiếng thanh tịnh ca hay họ nghe nhưng chẳng chấp, vô số tiếng của người thảy đều nghe biết hết. Lại nghe tiếng chư thiên, tiếng ca sướng vi diệu, cùng nghe tiếng gái trai, tiếng đồng nam đồng nữ. Giữa sông núi hiểm cốc, tiếng hót chim diệu thanh, các loài chim mạn mạn, thảy nghe tiếng của chúng. Nỗi thống khổ địa ngục, muôn thứ tiếng ghê rợn, ngạ quỷ khổ đói khát, tiếng vang nài ẩm thực. Các loài phi thiên chúng, sống tại bờ biển cả, khi tranh luận với nhau, phát ra đại âm thanh. Người thuyết pháp như thế, an trụ ở nơi đó, từ xa nghe mọi tiếng mà nhĩ căn chẳng hoại. Trong mười phương thế giới, chim thú réo gọi nhau, nhưng người thuyết pháp này tất đều nghe cả thảy. Các vị trời đại phạm, quan âm cùng biến tịnh, cho đến trời hữu đảnh, ngôn ngữ và âm thanh, pháp sư trú nơi đây tất đều nghe cả thảy. Tất cả chư tỳ kheo cùng chư tỳ kheo ni, nếu đọc tụng kinh điển hoặc giảng cho người khác, pháp sư trú nơi đây tất đều nghe cả thảy. Lại có chư Bồ Tát đọc tụng kinh pháp Phật hoặc giảng cho người khác hay soạn tập giải nghĩa, các âm thanh như thế tất đều nghe cả thảy. Chư Phật Đại Thánh Tôn, Ngài giáo hóa chúng sanh, ở trong các đại hội diễn nói vi diệu pháp. Hành giả trì pháp hoa tất đều nghe cả thảy. Tam thiên đại thiên giới, trong ngoài mọi thanh âm, dưới đến ngục vô gián, trên đến trời hữu đảnh, đều nghe âm thanh đó mà nhĩ căn chẳng hoại. Do tài họ lanh lợi, tất khéo biết phân biệt, ai trì pháp hoa này, tuy chưa đắc thiên nhĩ, chỉ dùng tài lúc sanh, công đức đã như vậy. Lại nữa thường tinh tấn, nếu thiện nam tử thì nữ nhân nào thọ trì kinh này, hoặc đọc hay tụng, hoặc thuyết giảng hay biên chép, thì sẽ thành tựu 800 công đức của mũi. Với tỷ căn thanh tịnh, họ sẽ ngửi đến trên dưới trong ngoài của tam thiên đại thiên thế giới. Mọi thứ mùi hương, hương hoa lài, hương hoa kim tiền, hương hoa hoàng sắc, hương hoa ngọc lan, hương hoa trùng xanh, hương hoa sen đỏ, hương hoa sen xanh, hương hoa sen trắng, hương cây hoa, hương trái cây, hương chiên đàn, hương trầm thủy, hương hoắc diệp, hương mộc, cùng ngàn vạn loại hương trộn như là hương bột, hương viên hay hương xoa. Người thọ trì kinh này tuy trú tại nơi đây nhưng tất cũng đều có thể phân biệt. Họ còn phân biệt được mùi hương của chúng sanh, hương voi, hương ngựa, hương bò, hương dê, hương nam, hương nữ, hương đồng tử, hương đồng nữ, cùng hương cỏ cây và rừng rậm. Tất cả mùi hương, hoặc gần hay xa, họ tất đều phân biệt ngửi được và không bị lẫn lộn. Người thọ trì kinh này tuy trú tại nơi đây nhưng cũng ngửi được mùi hương của chư thiên trên cõi trời. Nào là hương của cây hương biến và cây địa phá, cùng hương hoa thích ý lớn, hương hoa nhu nhuyễn, hương hoa nhu nhuyễn lớn, hương chiên đàn, hương trầm thủy, muôn loại hương bột và chúng tạp hương hoa. Các mùi hương cõi trời như thế, hương lan tỏa ra hay hòa quyện với nhau, không thứ nào khi ngửi mà chẳng biết. Người ấy cũng ngửi được mùi hương trên thân của chư thiên, mùi hương của thiên chủ đế thích ở trên điện tối thắng khi ngài đùa giỡn và vui sướng năm dục, hoặc mùi hương ở tại thiện pháp đường khi ngài thuyết pháp cho chư thiên trên trời tam thập tam, hoặc mùi hương khi ngài vui chơi ở những khu vườn. Họ cũng ngửi được mùi hương trên thân của các thiên tử và những thiên nữ khác, hết thảy đều ngửi được từ xa. Triển chuyển như vậy cho đến cõi Phạm Thiên và lên đến chư thiên ở trời hữu đảnh, người ấy cũng đều ngửi được mùi hương trên thân và cũng như hương đốt của chư thiên, mùi hương của thanh văn, mùi hương của độc giác, mùi hương của Bồ Tát và mùi hương trên thân của chư Phật, tất cả cũng đều ngửi được từ xa và biết mùi hương đó ở nơi nào. Tuy ngửi những mùi hương này nhưng tỷ căn của họ sẽ chẳng bị hư hoại hay sai lầm. Nếu người ấy muốn phân biệt và thuyết giảng cho người khác, thì trí nhớ của họ sẽ chẳng hề nhầm lẫn. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: mỗi người ấy thanh tịnh, ở trong thế giới này, hương thơm hay mùi hôi, tất cả đều ngửi biết. Hoa lài, hoa kim tiền, hoắc diệp chiên đàn hương, trầm thủy với quế hương, muôn loại quả hương hoa. Cũng biết hương chúng sanh, hương người nam, người nữ, người thuyết pháp nơi xa, ngửi hương biết từ đâu. Đại thế chuyển luân vương, tiểu chuyển luân cùng con, quần thần với cung phi, ngửi hương biết từ đâu. Trân bảo đeo trên thân, cùng bảo tàng trong đất, vua chuyển luân bảo nữ, ngửi hương biết từ đâu. Đồ trang sức trên thân, y phục chuỗi anh lạc, muôn thứ loại hương xoa, ngửi hương biết của ai. Chư thiên đi hay ngồi, họ dạo chơi biến hóa, người thọ trì pháp hoa, ngửi hương đều tất biết. Cây cối với hoa trái, mùi dầu hương của bờ, người trì kinh ở đây, thảy đều biết từ đâu. Rừng rậm rạp hung hiểm, cây chiên đàn nở hoa, chúng sanh trú trong đó, ngửi hương đều tất biết. Núi thiết vi biển lớn, các chúng sanh trong đất, người trì kinh ngửi hương, tất biết họ ở đâu. Phi thiên nam và nữ, cùng quyến thuộc của họ, lúc đấu tranh rồng chơi, ngửi hương đều tất biết. Nơi hoang dã hiểm trở, sư tử voi cọp sói, trâu rừng với trâu nước, ngửi hương biết từ đâu. Nếu có người mang thai, chưa biết nam hay nữ, quái vật hay phi nhân, ngửi hương đều tất biết. Bằng vào sức ngửi hương, họ biết người mang thai, thành tựu chẳng thành tựu, an vui sanh con thảo. Bằng vào sức ngửi hương, biết tâm niệm trai gái, lòng dục uế sân si, cũng biết người tu thiện. Bảo tàng giấu dưới đất, vàng bạc các trân bảo, đựng trong hũ bằng đồng, ngửi hương đều tất biết. Muôn loại chuỗi anh lạc, giá trị chẳng thể biết, ngửi hương biết mắc rẻ, xuất xứ cùng ở đâu. Tất cả hoa trên trời, nhu nhuyễn hoa thích ý, cùng với cây hương biến, ngửi hương đều tất biết. Các cung điện trên trời, thượng trung hạ sai biệt, chúng bảo hoa trang nghiêm, ngửi hương đều tất biết. Thắng điện khu vườn trời, thiện pháp đường lầu quán, ở trong đó vui chơi, ngửi hương đều tất biết. Lúc chư thiên nghe pháp, hoặc khi thọ năm dục, đến đi đứng nằm ngồi, ngửi hương đều tất biết. Quần áo thiên nữ mặc, hương hoa quý trang nghiêm, lúc bay lượn vui chơi, ngửi hương đều tất biết. Triển chuyển lên như thế, cho đến cõi phạm thiên, ai nhập thiền xuất thiền, ngửi hương đều tất biết. Quan âm biến tịnh thiền, cho đến trời hữu đảnh, mới sanh hay lìa trời, ngửi hương đều tất biết. Chư tỳ kheo đại chúng, thường tinh tấn nơi pháp, hoặc ngồi hay kinh hành, cùng đọc tụng kinh điển, hoặc ở tại dưới cây, chuyên chú siêng tọa thiền, người trì kinh ngửi hương, tất biết họ ở đâu. Bồ Tát tâm kiên cố, tọa thiền hay đọc tụng, hoặc thuyết pháp cho người, ngửi hương đều tất biết. Thế Tôn ở nơi nào, tất cả đều cung kính, ngài từ mẫn thuyết pháp, ngửi hương đều tất biết. Chúng sanh ở trước Phật, nghe kinh đều hoan hỷ, như pháp mà tu hành, ngửi hương đều tất biết. Tuy chưa đắc Bồ Tát, mỗi lúc sanh vô lậu, người thọ trì kinh đây, đã có tướng mũi ấy. Lại nữa thường tinh tấn, nếu thiện nam tử thì nữ nhân nào thọ trì kinh này, hoặc đọc hay tụng, hoặc thuyết giảng hay biên chép, thì sẽ được 1.200 công đức của lưỡi. Hết thảy mọi thứ khi họ nếm, là ngon hay dở, là vị đắng hay thô nhám, thì đều biến thành vị hảo hạng như cam lộ cõi trời. Không gì là chẳng ngon ngọt. Nếu họ thuyết pháp ở giữa đại chúng với căn lưỡi này, thì từ miệng của người ấy sẽ xuất ra âm thanh vi diệu, có thể vào tâm của đại chúng và khiến đều hoan hỷ vui sướng. Lại nữa, khi các thiên tử, thiên nữ, đế thích, phạm thiên và chư thiên nghe âm thanh vi diệu thẩm thâm và ngôn luận thứ tự của họ thuyết giảng, thì thảy đều đến nghe. Tất cả rồng, long nữ, dạ xoa nữ, tầm hương thần nữ, phi thiên nữ, kim sĩ điểu nữ, nghi thần nữ, đại mãng xà nữ, họ vì nghe pháp nên đều đến thân cận và cung kính cúng dường. Chư tỳ kheo ni, thanh tĩnh nam, thanh tĩnh nữ, quốc vương, hoàng tử, quần thần và quyến thuộc, cùng tiểu chuyển luân vương, đại chuyển luân vương, bảy báu với 1.000 con trai và nội ngoại quyến thuộc của luân vương đều ngồi cung điện để đến nghe pháp. Bởi vị Bồ Tát này khéo thuyết pháp nên các Bà La Môn, cư sĩ và dân chúng trong nước suốt đời theo hầu cận và cúng dường. Lại nữa, Thành Văn, Độc Giác, Bồ Tát và chư Phật sẽ luôn vui mến thấy họ. Bất kỳ người này đang ở hướng nào, chư Phật đều hướng về nơi đó thuyết pháp. Họ đều có thể thọ trì tất cả Phật pháp và cũng có thể tuyên nói pháp âm vi diệu sâu xa. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Căn lưỡi người này tịnh, chẳng hề nếm vị xấu, bất kỳ ăn thứ gì, thảy đều thành cam lộ. Với tiếng thâm tịnh diệu, thuyết pháp cho đại chúng, dùng nhân duyên tỷ dụ, dẫn đạo tâm chúng sanh. Người nghe đều hoan hỷ, thiết bày thượng cúng dường, chư thiên long dạ xoa, phi thiên các loài khác, đều với lòng cung kính, họ đồng đến nghe pháp. Người này khi thuyết pháp, như muốn dùng diệu âm, biến khắp tam thiên giới, tùy ý liền có thể. Đại tiểu chuyển luân vương, ngàn con trai quyến thuộc, chắp tay lòng cung kính, luôn đến nghe thọ pháp. Chư thiên long dạ xoa, la sát quỷ hút tinh, cũng với tâm hoan hỷ, luôn thích đến cúng dường. Vua Phạm Thiên Ma Vương, tự tại đại tự tại, các thiên chúng như thế, luôn đến nơi họ ở. Chư Phật cùng đệ tử, nghe pháp âm họ nói, thường niệm và bảo hộ, có lúc sẽ hiện thân. Lại nữa thường tinh tấn, nếu thiện nam tử thì nữ nhân nào thọ trì kinh này, hoặc đọc hay tụng, hoặc thuyết giảng hay biên chép, thì sẽ được 800 công đức của thân. Họ sẽ được thân thể thanh tịnh như lưu ly sáng trong. Do thân người ấy thanh tịnh nên khi chúng sanh nhìn thấy thì liền yêu mến. Chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới, lúc sanh hay tử, sang hèn hay đẹp xấu, sanh ở nơi tốt lành hay ở nơi xấu ác, thảy đều hiện ở trong thân người ấy. Núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Cao, núi Đại Cao và các núi non khác cùng những chúng sanh trong đó, thảy đều hiện ở trong thân người ấy. Dưới đến tận địa ngục vô gián, trên lên đến trời hữu đảnh, chúng sanh trong đó đều hiện ở trong thân người ấy. Thành Văn, Độc Giác, Bồ Tát và chư Phật đang thuyết pháp cũng đều hiện ra chân dung của các ngài ở trong thân người ấy. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Nếu ai trì pháp hòa, thân họ rất thanh tịnh như lưu ly, chúng sanh đều vui thấy. Lại như gương sáng trong, tất thấy mọi hình sắc, Bồ Tát ở trong đó đều thấy khắp thế giới. Chỉ riêng họ hiểu rõ, người khác chẳng thể thấy. Khắp đại thiên thế giới, hết thảy quần manh loại, trời người chúng phi thiên, địa ngục quỷ bàn sanh, mọi hình sắc như thế đều hiện trong thân họ. Các cung điện chư thiên, cho đến trời hữu đảnh, thiết vi với núi cao, cùng với núi đại cao, nước của các biển lớn đều hiện trong thân họ. Chư Phật cùng Thanh Văn, Phật tử chư Bồ Tát, một mình hay tại chúng, thuyết pháp thảy đều hiện. Tuy chưa đắc vô lậu, diệu thân của pháp tánh, với thân phàm thanh tịnh, tất cả hiện ở trong. Lại nữa thường tinh tấn, sau khi Như Lai diệt độ, nếu thiện nam tử thì nữ nhân nào thọ trì kinh này, hoặc đọc hay tụng, hoặc thuyết giảng hay biên chép, thì sẽ được 1.200 công đức của ý. Với ý căn thanh tịnh, dù chỉ nghe một bài kệ hay một câu thì họ cũng thông đạt vô lượng vô biên nghĩa thú. Khi đã hiểu nghĩa lý đó rồi, họ sẽ có thể diễn nói một bài kệ hay một câu suốt 1 tháng, 4 tháng hoặc cho đến 1 năm. Tất cả pháp mà người ấy thuyết giảng sẽ đều tùy thuận nghĩa thú và không trái nghịch với thật tướng. Nếu họ nói về kinh thư của thế tục, thảo luận về đạo lý trị thế hay làm việc để sinh sống thì đều tùy thuận chánh pháp. Sở hành của tâm, sở tác của tâm và hí luận của tâm mà hết thảy chúng sanh ở 6 cõi trong tam thiên đại thiên thế giới họ đều tất biết. Tuy chưa đắc trí tuệ vô lậu, nhưng ý căn của họ đã thanh tịnh như thế. Điều suy tư, tính toán và lời nói của người ấy đều là Phật Pháp, không gì là chẳng chân thật. Tất cả lời của họ là lời trong kinh mà chư Phật trước đã nói. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên loại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: Ý người này thanh tịnh, sáng suốt vô trực uế, với diệu ý căn này, biết pháp thượng trung hạ. Dẫu nghe một bài kệ, thông đạt vô lượng nghĩa, nói thứ tự như pháp suốt 1.4 tháng 5. Trong ngoài thế giới này, hết thảy các chúng sanh là trời rồng hay người, dạ xoa hay quỷ thần, chúng ở trong 6 đường, muôn ý niệm sai biệt, quả báo người trì kinh đồng một lúc biết hết. 10 phương vô số Phật, 100 phước tướng trang nghiêm, vì chúng sanh thuyết pháp đều nghe khéo thọ trì. Tư duy vô lượng nghĩa, thuyết pháp cũng vô lượng, đầu cuối chẳng sai lầm, đầy bởi trì pháp hoa. Hiểu rõ mọi pháp tướng, biết thứ tự tùy nghĩa, đạt danh tự ngữ ngôn, diễn nói điều đã hiểu. Người này nói điều chi đều là pháp Phật trước, bởi diễn nói pháp này giữa chúng chẳng khiếp nhược. Người trì kinh pháp hoa, ý căn tịnh như thế, tuy chưa đắc vô lậu, đã có tướng như vậy. Người thọ trì kinh này, an trụ địa hy hữu, tất cả các chúng sanh hoan hỷ và yêu kính. Khéo dùng ngàn vạn loại ngôn ngữ lời khéo léo, phân biệt để thuyết pháp, đầy bởi trì pháp hoa. Phẩm 20. Thường bất khinh Bồ Tát. Lúc bấy giờ Phật bảo Đại Thế Chí Đại Bồ Tát: ông này nên biết rằng, nếu có tỳ kheo, tỳ kheo ni, thanh tín nam và thanh tín nữ nào thọ trì kinh pháp hoa mà có kẻ nói lời xấu ác, mắng chửi hay phỉ báng thì sẽ chuốc lấy đại tội báo như đã nói ở trước. Công đức thanh tịnh có được từ mắt tai mũi lưỡi thân ý của người thọ trì như đã nói ở trên. Này Đại Thế Chí, vào thuở quá khứ vô lượng vô biên bất khả tư nghị vô số kiếp về trước, có Đức Phật hiệu là Uy Âm Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biển trì, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Kiếp tên là Ly Suy, quốc độ tên là Đại Thành. Ở trong thế giới kia, Đức Phật Uy Âm Vương đã thuyết pháp cho hàng trời, người và phi thiên. Vì người cầu thanh văn, Ngài ứng cơ thuyết pháp tứ đế để họ thoát khỏi sanh lão bệnh tử và đạt tới cứu cánh Niết Bàn. Vì người cầu độc giác, Ngài ứng cơ thuyết pháp thập nhị nhân duyên. Vì người cầu Bồ Tát và muốn dẫn họ vào vô thượng chánh đẳng chánh giác, Ngài ứng cơ thuyết pháp lục độ để họ đạt tới cứu cánh Phật tuệ. Này Đại Thế Chí, thọ mạng của Đức Phật Uy Âm Vương là 40 vạn ức Na Do Tha Hằng Hà Sa Kiếp. Thời gian số kiếp chánh pháp trụ thế bằng như số vi trần của một châu thắng kim. Thời gian số kiếp tượng pháp trụ thế bằng như số vi trần của một tứ thiên hạ. Khi Đức Phật đó đã làm lợi ích cho chúng sanh xong, rồi sau đó Ngài nhập diệt. Sau khi chánh pháp và tượng pháp đã hoàn toàn diệt mất, trong cõi nước đó cũng có một Đức Phật khác xuất thế và cũng hiệu là Uy Âm Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Và lần lượt như vậy, có 20.000 ức Phật xuất hiện ở thế gian và đều đồng một danh hiệu. Khi Đức Uy Âm Vương Như Lai tối sơ đã diệt độ và sau thời chánh pháp diệt mất, trong thời tượng pháp, hàng tỳ kheo tăng thượng mạng có thế lực lớn. Lúc bấy giờ có một vị tỳ kheo Bồ Tát tên là Thường Bất Khinh. Này Đại Thế Chí, vì nhân duyên gì mà tên là Thường Bất Khinh? Bất kể thấy ai là tỳ kheo ni, thanh tín nam hay thanh tín nữ, thì vị tỳ kheo này đều ngợi khen. Ngài nói lời như vậy: tôi rất kính trọng và không dám khinh các ngài. Vì sao thế? Bởi các ngài đều tu hành Bồ Tát Đạo và sẽ thành Phật. Vị tỳ kheo này không chuyên đọc tụng kinh điển mà chỉ thực hành lễ bái. Thậm chí nếu thấy vị nào trong bốn chúng đệ tử ở từ xa, Ngài cũng cố đến và lễ bái ngợi khen. Ngài nói lời như vậy: tôi chẳng dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Trong bốn chúng đệ tử có kẻ tức giận, lòng bất tịnh và ác khẩu mắng chửi rằng: cái ông tỳ kheo vô trí này từ đâu đến mà tự nói là tôi không dám khinh các ngài, lại còn thọ ký cho chúng ta sẽ thành Phật. Chúng ta cần gì cái thọ ký hư dối đó chứ? Nhiều năm trôi qua như vậy, tuy thường bị chửi mắng nhưng ngài vẫn không sanh lòng sân hận mà còn luôn nói rằng ngài sẽ thành Phật. Khi ngài nói lời ấy thì trong đại chúng có người dùng gậy đánh đập hoặc lấy ngói đá mà chọi. Rồi ngài bỏ chạy đi, đứng ở từ xa và lớn tiếng hô rằng: tôi chẳng dám khinh các ngài đều sẽ thành Phật. Bởi luôn nói lời như thế, cho nên hàng tăng thượng mạng tỳ kheo ni, thanh tín nam và thanh tín nữ mới đặt tên ngài là Thường Bất Khinh. Khi vị tỳ kheo này sắp lâm chung, ở trong hư không, ngài nghe trọn đủ 20.000 vạn ức bài kệ trong kinh Pháp Hoa của Đức Phật Uy Âm Vương ban sơ đã nói và đều có thể thọ trì. Rồi liền đắc nhãn căn thanh tịnh, cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý căn thanh tịnh như đã nói ở trên. Khi sáu căn đã được thanh tịnh, thọ mạng của ngài tăng thêm 200 vạn ức Na Do Tha năm và ngài vì người khác mà rộng giảng kinh Pháp Hoa này. Lúc bấy giờ, những ai tăng thượng mạng trong bốn chúng đệ tử, tỳ kheo ni, thanh tín nam, thanh tín nữ mà đã khinh chê và đặt tên ngài là Thường Bất Khinh, thấy ngài đắc đại thần thông lực, nhạo thuyết biện lực và đại thiện tịch lực. Khi nghe lời ngài nói, họ đều tín thuận và tùy tùng theo hầu. vị Bồ Tát này lại giáo hóa ngàn vạn ức chúng và khiến họ trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau khi mạng chung, Ngài gặp được 2000 ức Phật và đều cùng một hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh. Ở trong giáo pháp của chư Phật ấy, Ngài thuyết giảng kinh Pháp Hoa này. Do bởi nhân duyên đó, Ngài lại gặp 2000 ức Phật và đều đồng một hiệu là Vân Tự Tại Đăng Vương. Ở trong giáo pháp của chư Phật ấy, Ngài thọ trì đọc tụng và thuyết giảng kinh điển này cho bốn chúng đệ tử, nên luôn được nhãn căn thanh tịnh cùng nhĩ tỷ thiệt thân ý căn thanh tịnh. Ngài thuyết pháp ở giữa bốn chúng đệ tử và tâm vô sở ý. Này Đại Thế Chí, vị thường bất khinh Đại Bồ Tát này cũng dường chư Phật như thế. Ngài cung kính, tôn trọng, tán thán và gieo trồng mọi căn lành. Sau đó, Ngài lại gặp 1000 vạn ức Phật và cũng ở trong giáo pháp của chư Phật ấy mà thuyết giảng kinh điển này. Khi công đức thành tựu, Ngài đắc đạo thành Phật. Này Đại Thế Chí, ý ông nghĩ sao? Thường bất khinh Bồ Tát thuở đó nào có ai khác, chính là tiền thân của ta đây. Nếu như ta ở đời trước mà chẳng thọ trì đọc tụng kinh này và thuyết giảng cho người khác, thì sẽ không thể nào đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Do ta đã ở chư Phật quá khứ thọ trì đọc tụng kinh này và thuyết giảng cho người khác, nên mới mau chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Đại Thế Chí, do bốn chúng đệ tử gồm Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thanh Tĩnh Nam và Thanh Tĩnh Nữ thời đó đã dùng lòng sân hận khinh chê ta, trong 200 ức kiếp họ không thấy Phật, không nghe pháp và không gặp tăng. Trong 1000 kiếp ở tại địa ngục vô gián để thọ khổ não cùng cực, sau khi đã thọ xong tội báo, họ lại gặp thường bất khinh Bồ Tát và được Ngài giáo hóa để đạt đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Đại Thế Chí, ý ông nghĩ sao? Bốn chúng đệ tử thuở đó thường khinh vị Bồ Tát này nào có ai khác đâu. Này chính là 500 Bồ Tát của nhóm Hiền Hộ, 500 Tỳ Kheo Ni của nhóm Sư Tử Nguyệt và 500 Thanh Tính Sĩ của nhóm Tư Phật đang hiện diện trong chúng hội này đây và tất cả đều trụ ở bất thối chuyển nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Đại Thế Chí, phải biết kinh Pháp Hoa này mang đến sự lợi ích lớn lao cho chư Đại Bồ Tát, có thể khiến họ đạt tới vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế sau khi Như Lai diệt độ, chư Đại Bồ Tát luôn phải nên thọ trì đọc tụng, thuyết giảng và biên chép kinh này. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: quá khứ có Đức Phật, hiệu là Uy Âm Vương, với thần trí vô lượng, Ngài dẫn đạo chúng sanh, trời người rồng quỷ thần, thảy đều cúng dường Ngài. Sau khi Phật diệt độ, lúc Pháp sắp diệt mất, có một vị Bồ Tát, tên là Thường Bất Khinh. Hàng bốn chúng thời đó, chấp trước vào nơi Pháp, Thường Bất Khinh Bồ Tát liền đi đến chỗ họ mà nói lời thế này: tôi không dám khinh chê, bởi các ngài tu hành đều sẽ được thành Phật. Khi họ nghe nói xong, hủy báng chửi mắng rủa, Thường Bất Khinh Bồ Tát có thể nhẫn chịu hết. Khi tội báo đã tận, lúc sắp gần mạng chung, Ngài nghe được kinh này, sáu căn đều thanh tịnh. Do bởi sức thần thông, thọ mạng Ngài tăng thêm, lại vì những người khác rộng giảng kinh pháp này. Các đại chúng chấp pháp đều nhờ ơn Bồ Tát giáo hóa họ thành tựu, khiến trụ trong Phật đạo. Thường Bất Khinh mạng chung gặp được vô số Phật, do thuyết giảng kinh này được vô lượng phước đức. Dần dần đủ công đức, Ngài mau thành Phật đạo, Thường Bất Khinh thuở đó chính là thân ta đây. Hàng bốn chúng thuở ấy, những người chấp nơi Pháp, nghe Thường Bất Khinh nói, các ngài sẽ thành Phật. Do bởi nhân duyên đó, gặp được vô số Phật, chính là 500 vị Bồ Tát ở Pháp hội, cùng bốn chúng đệ tử và Tịnh Nam Tịnh Nữ, bây giờ ở trước ta đang lắng nghe thuyết Pháp. Ta đã ở đời trước, khuyên bảo các người đó, nghe và thọ kinh này là giáo pháp đệ nhất, khai thị chỉ dạy họ, khiến trụ nơi Niết Bàn, đời đời luôn thọ trì kinh điển Phật như thế. Ức ức vạn số kiếp, đều chẳng thể nghĩ bàn, mới có thể nghe được kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ức ức vạn số kiếp, đến chẳng thể nghĩ bàn, các Đức Phật Thế Tôn luôn thuyết giảng kinh này. Vì thế các hành giả, sau khi Phật diệt độ, nghe được kinh thế này, chớ sanh lòng hoài nghi, mà phải nên nhất tâm rộng giảng kinh pháp này, đời đời sẽ gặp Phật, tất mau thành Phật đạo. Phẩm 21: Thần lực của Như Lai. Lúc bấy giờ có số lượng chư đại Bồ Tát bằng vi trần của 1000 thế giới, họ từ dưới đất vọt ra và đều ở trước Đức Phật. Họ nhất tâm chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhang rồi bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, sau khi Phật nhập diệt, ở tại nơi diệt độ của các cõi nước có phân thân của Thế Tôn, chúng con sẽ đọc giảng kinh này. Vì sao thế? Bởi chúng con cũng tự muốn đắc pháp chân thật thanh tịnh này, cùng thọ trì đọc tụng, giảng giải biên chép và cúng dường kinh này. Lúc bấy giờ, trước sự hiện diện của hết thảy đại chúng, gồm có Ngài Diệu Cát Tường, vô lượng trăm ngàn vạn ức chư đại Bồ Tát đã trú từ thuở xa xưa tại thế giới Kham Nhẫn, cùng chư tỳ kheo ni, thanh tĩnh nam, thanh tĩnh nữ, trời, rồng, dạ xoa, tầm hương thần, phi thiên, kim xí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân. Đức Thế Tôn hiện đại thần lực. Đức Phật hiện ra tướng lưỡi rộng dài lên đến tận cõi phạm thiên. Từ tất cả những lỗ chân lông, Ngài phóng ra vô lượng vô số sắc quang và thảy đều chiếu khắp các thế giới trong mười phương. Chư Phật ngồi trên tòa sư tử ở dưới các cây báu hiện ra tướng lưỡi rộng dài và phóng ra vô lượng quang minh cũng lại như vậy. Khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và chư Phật ở dưới cây báu đã hiện thần lực đến suốt 1.000 năm, sau đó chư Phật thu nhiếp tướng lưỡi trở lại, rồi chư Phật đồng một lúc tằng hắng và khẩy ngón tay. Hai âm thanh này vang đến các thế giới của chư Phật trong mười phương. Khi ấy đại địa của tất cả thế giới kia đều chấn động sáu cách và chúng sanh trong các cõi nước ấy. Trời, rồng, dạ xoa, tầm hương thần, phi thiên, kim xí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân. Do thần lực của Phật nên đều thấy thế giới Kham Nhẫn này có vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức chư Phật ngồi trên tòa sư tử ở dưới các cây báu. Họ cũng thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Đa Bảo Như Lai đang cùng ngồi trên tòa sư tử ở trong bảo tháp. Lại thấy vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức chư đại Bồ Tát cùng bốn chúng đệ tử đang cung kính vây quanh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi đã thấy việc ấy, họ đều vui mừng khôn xiết và được điều chưa từng có. Ngay lập tức, chư thiên ở trong hư không hô lớn tiếng rằng: từ đây vượt qua vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức vô số thế giới, có một quốc độ tên là Kham Nhẫn, trong đó có Đức Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni, hiện đang vì chư đại Bồ Tát mà nói kinh đại thừa tên là Diệu Pháp Liên Hoa, là pháp để giáo hóa Bồ Tát và được Phật hộ niệm. Tất cả đều nên tùy hỷ hết lòng và cũng nên lễ bái cúng dường Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Khi đã nghe tiếng nói trong hư không, các chúng sanh kia đều chắp tay và hướng về thế giới Kham Nhẫn mà niệm như vậy: Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đó từ nơi xa, họ rải muôn loại hương hoa, sâu chuỗi anh lạc, tràng phan, lộng che cùng những vật trang nghiêm nơi thân và các phẩm vật trân bảo vi diệu về thế giới Kham Nhẫn. Các phẩm vật rải xuống cúng dường từ mười phương đến ví như mây tụ. Chúng biến thành màn che báu và trùm khắp trên chư Phật ở mỗi nơi. Khi ấy các thế giới trong mười phương đều thông đạt vô ngại, ví như là một Phật độ. Lúc bấy giờ Phật bảo Ngài Thượng Hạnh và chư Bồ Tát trong chúng hội: thần lực của chư Phật là vô lượng vô biên và bất khả tư nghị như thế. Vì để phó chúc, nếu như ta dùng thần lực ấy mà nói công đức của kinh này trong vô lượng vô biên trăm ngàn vạn ức vô số kiếp thì cũng chẳng thể hết. Nói tóm lại, tất cả pháp của Như Lai, tất cả thần lực tự tại của Như Lai, tất cả tạng bí yếu của Như Lai và tất cả việc thâm sâu của Như Lai, hết thảy đều tuyên nói và hiển bày ở kinh này. Thế nên sau khi Như Lai diệt độ, các ông nên nhất tâm thọ trì đọc tụng, giảng giải biên chép và như thuyết tu hành. Ở các quốc độ nào có quyển kinh này mà có người thọ trì đọc tụng, giảng giải biên chép và như thuyết tu hành? Hoặc họ ở trong vườn, hoặc trong rừng, hay ở dưới cây, hoặc nơi chư tăng cư trú, hay nhà của cư sĩ, hoặc cung điện giảng đường, hay sơn cốc hoàng vù, thời ở tại các nơi đó đều nên xây tháp cúng dường. Vì sao thế? Bởi các ông nên biết nơi ấy chính là đạo tràng mà nơi chư Phật đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, nơi chư Phật chuyển pháp luân và nơi chư Phật nhập cửu cánh niết bàn. Lúc bấy giờ Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa lý ở trên nên nói kệ rằng: chư Phật bậc độ thế, trụ trong đại thần thông, vì muốn chúng sanh vui, hiện vô lượng thần lực. Tướng lưỡi đến phạm thiên, thân phóng vô số quang, vì người cầu Phật đạo, hiện việc hiếm có này. Tiếng chư Phật tằng hắng, cùng tiếng khẩy móng tay, vang thấu mười phương giới, đại địa đều chấn động. Sau khi Phật nhập diệt, nếu ai trì kinh này, chư Phật đều hoan hỷ, hiện vô lượng thần lực. Vì phó chúc kinh này, ngợi khen người thọ trì, ở trong vô lượng kiếp, cũng chẳng thể cùng tận. Công đức của người ấy, vô biên chẳng tận cùng, như mười phương hư không, chẳng thể thấy ranh giới. Nếu ai trì kinh này, tức đã từng thấy ta, cũng thấy Phật Đa Bảo, cùng các phân thân Phật. Lại thấy ta hôm nay, giáo hóa chư Bồ Tát. Nếu ai trì kinh này, làm ta cùng phân thân, Phật Đa Bảo diệt độ, hết thảy đều hoan hỷ. Thập phương hiện tại Phật, cùng quá khứ vị lai, cũng thấy và cúng dường, khiến họ thêm hoan hỷ. Chư Phật ngồi đạo tràng, pháp sở đắc bí yếu, người khéo trì kinh này, không lâu cũng sẽ đắc. Những ai trì kinh này, đối với nghĩa các pháp, danh tự cùng ngôn từ, vui giảng vô cùng tận, như gió trong hư không, hết thảy vô chướng ngại. Sau khi Phật nhập diệt, họ biết kinh Phật nói, nhân duyên và thứ tự, tùy nghĩa mà thuyết giảng, như ánh sáng nhật nguyệt, diệt trừ mọi tối tâm. Người này dạo thế gian, khéo diệt chúng sanh ám, dạy vô lượng Bồ Tát, thảy đều trụ nhất thừa. Vì thế ai có trí, khi nghe công đức đó, sau khi ta diệt độ, nên thọ trì kinh này, nhất định quyết chẳng nghi, người ấy sẽ thành Phật. Phẩm 22. Phỏ chúc. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ pháp tòa đứng dậy và hiện đại thần lực. Ngài lấy bàn tay phải xoa lên đảnh của vô lượng chư đại Bồ Tát mà nói lời như vậy: trong vô lượng trăm ngàn vạn ức vô số kiếp, ta đã tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó chứng đắc này. Ta này phó chúc cho các ông hãy hết lòng lưu bố và khiến cho pháp này phát huy rộng rãi. Ngài xoa trên đảnh của chư đại Bồ Tát ba lần như thế, rồi nói lời như vậy: trong vô lượng trăm ngàn vạn ức vô số kiếp, ta đã tu tập pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác khó chứng đắc này. Ta này phó chúc cho các ông nên thọ trì đọc tụng, rộng tuyên dương pháp này và làm cho hết thảy chúng sanh đều nghe biết. Vì sao thế? Bởi Như Lai có lòng đại từ bi, không bỏng sẻn và cũng không có điều lo sợ. Như Lai có thể cho chúng sanh trí tuệ của Phật, trí tuệ của Như Lai và trí tuệ tự nhiên. Như Lai là vị đại thí chủ của tất cả chúng sanh. Các ông cũng nên tùy thuận học tập trong pháp của Như Lai và chớ sanh lòng keo kiệt. Vào đời vị lai, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào tính thọ trí tuệ của Như Lai, thì các ông nên diễn nói kinh Pháp Hoa này, làm cho họ nghe biết đến và khiến người ấy được trí tuệ của Phật. Nếu có chúng sanh nào không tính thọ, các ông nên dạy họ với các pháp thâm sâu khác của Như Lai để họ được lợi ích an vui. Như các ông có thể làm được như vậy thì tức là đã báo ân của chư Phật. Khi nghe Phật nói lời ấy xong, chư đại Bồ Tát đều sanh tâm đại hoan hỷ đến khắp toàn thân và trong lòng càng thêm cung kính. Họ cúi đầu, chắp tay hướng Phật và đồng thanh thưa rằng: chúng con sẽ phụng hành đầy đủ như Thế Tôn giáo sắc. Dạ vâng, thưa Thế Tôn, mong Ngài chớ lo lắng. Chư đại Bồ Tát bạch ba lần như vậy và đồng thanh thưa rằng: chúng con sẽ phụng hành đầy đủ như Thế Tôn giáo sắc. Dạ vâng, thưa Thế Tôn, mong Ngài chớ lo lắng. Lúc bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gửi phần thân của chư Phật đã đến từ mười phương trở về bổn độ của mỗi vị mà nói lời như vậy: chư Phật hãy trở về bình an, tháp của Phật Đa Bảo hãy trở lại như cũ. Lúc Phật nói lời ấy, vô lượng phần thân của chư Phật trong mười phương liền ngồi trên tòa sư tử ở dưới cây báu. Đức Phật Đa Bảo, chư Thượng Hạnh Bồ Tát, vô biên vô số Bồ Tát trong chúng hội, Ngài Xá Lợi Tử, chư Thanh Văn, bốn chúng đệ tử, cùng hết thảy trời người và phi thiên trong thế gian, khi nghe lời Phật dạy, họ đều vui mừng khôn xiết. Phẩm 23. Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự. Lúc bấy giờ Tú Vương Hoa Bồ Tát bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, Dược Vương Bồ Tát du hóa ở thế giới Kham Nhẫn như thế nào? Bạch Thế Tôn, Dược Vương Bồ Tát này đây đã trải qua rất nhiều trăm ngàn vạn ức na do tha các khổ hạnh khó làm. Lành thay, thưa Thế Tôn, xin Ngài hãy nói một chút về việc đó. Các thiên long quỷ thần, dạ xoa, tầm hương thần, phi thiên, kim xí điểu, nghi thần, đại mãng xà, người và phi nhân, với chư Bồ Tát đã đến từ cõi nước phương khác, cùng thanh văn thánh chúng nơi đây, khi nghe Như Lai nói, họ sẽ đều hoan hỷ. Khi ấy Phật bảo Tú Vương Hoa Bồ Tát: vào thuở quá khứ vô lượng hằng hà sa số kiếp, có Đức Phật hiệu là Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trưởng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Đức Phật ấy có 80 ức chư đại Bồ Tát và số lượng của các vị đại thanh văn bằng số cát của 72 sông Hằng. Thọ mạng của Phật là 42.000 kiếp, thọ mạng của Bồ Tát cũng đồng như vậy. Cõi nước kia không có người nữ, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh hoặc phi thiên hay các chứng nạn. Mặt đất bằng phẳng như lòng bàn tay và do lưu ly hợp thành. Có cây báu trang nghiêm với màn che báu phủ ở trên và treo cờ hoa báu. có bảo bình và lư hương ở đầy khắp quốc độ, có những đài làm bằng bảy báu. Ở mỗi cây có một đài báu và khoảng cách từ cây báu đến kỳ đài sao bằng lực bay của một mũi tên. Ở dưới các cây báu này đều có Bồ Tát và Thanh Văn ngồi ở đó. Trên mỗi đài báu đều có hàng trăm ức chư thiên khởi tấu âm nhạc cõi trời và ca sướng để cúng dường Phật. Lúc bấy giờ Đức Phật kia vì nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát cùng chư Bồ Tát và hàng Thanh Văn mà Ngài thuyết kinh Pháp Hoa. Vị nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát này rất thích tu khổ hạnh. Ngài ở trong giáo pháp của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức tinh tấn tu hành và nhất tâm cầu Phật đạo. Lúc mãn 12.000 năm, Ngài đắc hiện nhất thiết sắc thân chánh định. Khi đã đắc chánh định này, Ngài sanh tâm đại hoan hỷ và liền suy nghĩ rằng: ta đã đắc hiện nhất thiết sắc thân chánh định. Đây đều là do bởi uy lực khi nghe được kinh Pháp Hoa. Ta nay phải cúng dường Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức và kinh Pháp Hoa. Liền lập tức nhập chánh định này, rồi ở trong hư không, Ngài mưa xuống hoa thích ý và hoa thích ý lớn, bột chiên đàn nhỏ, cứng và đen cũng rơi đầy khắp không trung và chúng rơi xuống như mây. Lại mưa xuống hương chiên đàn hải ngạn và hương lục thù với giá trị bằng cả thế giới kham nhẫn để cúng dường Phật. Khi đã làm cúng dường xong, Ngài từ chánh định dậy và tự nghĩ thầm rằng: tuy ta đã dùng thần lực để cúng dường Phật nhưng chẳng bằng như dùng thân để cúng dường. Nghĩ thế xong, Ngài liền uống các loại hương như là hương chiên đàn, hương huân lục, hương bạch mao, hương mục túc, hương trầm thủy và hương dao. Lại uống dầu hoa ngọc lan và các thứ hương hoa khác suốt 1.200 năm. Sau đó, Ngài thoa dầu thơm lên mình và ở trước Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức, rồi lấy y báu cõi trời quấn vào thân và đổ các dầu thơm lên thân Ngài. Do thần thông nguyện lực, Ngài tự đốt thân mình, ánh sáng chiếu khắp đến 80 ước hằng hà sa thế giới. Trong đó chư Phật đồng một lúc ngợi khen rằng: lành thay thiện nam tử, đây mới đúng thật là tinh tấn, đây gọi là chân pháp cúng dường Như Lai. Nếu dùng hương hoa, chuỗi anh lạc, hương đốt, hương bột, hương xoa, lọng tre và tràng phan cõi trời, dùng hương chiên đàn hải ngạn, muôn vật cúng dường như thế cũng chẳng thể sánh bằng. Giả như có người lấy quốc gia, thành trì và vợ con để làm bố thí thì cũng chẳng sao sánh kịp. Thiện nam tử, đây gọi là bố thí đệ nhất. Trong các việc bố thí, sự bố thí này là tối tôn tối thượng, đó là vì dùng pháp để cúng dường cho các Như Lai. Khi nói lời ấy xong, chư Phật đều lặng yên. Thân của vị Bồ Tát này cháy đến 1.200 năm, sau thời gian đó, thân của Ngài mới hoàn toàn cháy hết. Khi nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát đã làm việc cúng dường pháp như thế xong, sau khi mạng chung, Ngài lại sanh trong quốc độ của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Với tư thế ngồi kiết già, Ngài hốt nhiên hóa sanh vào dòng tộc của vua Tịnh Đức, rồi lập tức nói bài kệ này đến phụ vương rằng: đại vương nay phải biết, con đã tu nơi kia, tức thời đắc nhất thiết, hiện chư thân chánh định, siêng hành đại tinh tấn, xả bỏ thân yêu quý, cúng dường cho Thế Tôn, vì cầu vô thượng tuệ. Khi nói bài kệ này xong, Ngài thưa với phụ vương rằng: Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức xưa nay vẫn còn ở thế gian, vào đời trước khi cúng dường Đức Phật ấy xong, con liền đắc giải nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tổng trì. Tiếp đó con lại được nghe 800.000 vạn ức Nayotha, Kamkara, Bimbara và Apsobiya bài kệ trong kinh Pháp Hoa. Thưa đại vương, con nay phải trở về để cúng dường Đức Phật đó. Khi thưa xong, Ngài liền ngồi trên đài bảy báu và bay lên hư không với độ cao bằng 7 cây cọ, rồi đi đến đạo tràng của Phật. Lúc đến nơi, Ngài cúi đầu đảnh lễ với trán chạm sát chân của Phật, chắp 10 đầu ngón tay và dùng kệ tán thán rằng: dung nhan thật kỳ diệu, ánh sáng chiếu 10 phương, xưa con vừa cúng dường, nay trở về thân cận. Khi nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát nói bài kệ đó xong, Ngài thưa với Phật rằng: thưa Thế Tôn, Ngài vẫn còn ở thế gian. Lúc bấy giờ Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức bảo nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát rằng: thiện nam tử, thời gian ta nhập Niết Bàn đã đến, ông có thể an bày giường nệm. Tối nay Như Lai sẽ nhập cửu cảnh Niết Bàn. Ngài lại ban giáo sắc cho nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát rằng: thiện nam tử, ta phó chúc Phật Pháp, chư Bồ Tát, các vị đại đệ tử và cùng Pháp Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác cho ông. Ta cũng lại phó chúc Tam Thiên Đại Thiên Thất Bảo Thế Giới, những cây báu và đài báu cùng chư thiên cho ông. Sau khi ta diệt độ, ta cũng phó chúc xá lợi của ta cho ông. Ông hãy nên phân phát, rộng làm cúng dường và xây vài ngàn ngôi tháp. Khi Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức đã ban giáo sắc như thế cho nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát xong, vào giữa đêm Ngài nhập Niết Bàn. Khi nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát thấy Phật nhập diệt, Ngài thương cảm buồn bã và quyến luyến Phật. Vì cúng dường Phật thân, Ngài liền lấy hương chiên đàn hải ngạn mà dùng để hỏa táng. Lúc lửa đã tắt, Ngài nhặt xá lợi, rồi làm 84.000 bảo bình để an trí xá lợi, và xây 84.000 ngôi tháp với độ cao bằng 3 thế giới. Tháp có biểu sát trang nghiêm, treo lộng che tràng phan và gắn các chuông báu. Lúc bấy giờ nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát lại tự nghĩ thầm rằng, tuy ta đã làm sự cúng dường này nhưng trong lòng vẫn chưa mãn nguyện, ta này phải cúng dường thêm xá lợi. Rồi Ngài liền nói với chư Bồ Tát, các vị đại đệ tử, cùng trời, rồng, dạ xoa và hết thảy đại chúng rằng, các vị hãy nhất tâm chí niệm, tôi này sẽ cúng dường xá lợi của Đức Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Khi nói lời đó xong, Ngài liền ở trước 84.000 ngôi tháp, rồi đốt hai cánh tay trăm phước trang nghiêm suốt 72.000 năm để làm cúng dường. Suốt thời gian ấy, Ngài khiến cho vô số người cầu quả thanh văn, vô lượng vô số người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, và khiến họ đều trụ ở hiện nhất thiết sắc thân chánh định. Lúc bấy giờ, khi chư Bồ Tát, trời, người và phi thiên thấy Ngài không có tay, họ xót dạ đau lòng mà nói rằng, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát là vị thầy đã giáo hóa chúng ta, nhưng giờ hai cánh tay đã đốt đi nên khiến cho thân thể của Ngài không được hoàn chỉnh nữa. Khi ấy, nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát liền ở giữa đại chúng mà lập nguyện như sau. Con xả bỏ hai cánh tay này, tất sẽ được thân sắc vàng của Phật. Nếu là chân thật bất hư thì hãy khiến hai cánh tay của con được hoàn phục như cũ. Sau khi phát thệ nguyện này xong, hai tay tự nhiên hoàn phục như cũ. Đây là do bởi phước đức thanh tịnh và trí tuệ sâu xa của Bồ Tát. Ngay lúc đó, Tam Thiên Đại Thiên thế giới chấn động sáu cách, trời mưa hoa báu, hết thảy trời và người được điều chưa từng có. Phật bảo Tú Vương Hoa Bồ Tát, ý ông nghĩ sao? Nhất thiết chúng sanh hỷ kiến Bồ Tát nào có ai khác, nay chính là Dược Vương Bồ Tát. Ông ấy đã xả bỏ thân mạng để làm bố thí như thế, số lượng đó nhiều đến vô lượng trăm ngàn vạn ức na do tha. Này Tú Vương Hoa, nếu có người phát tâm muốn đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, họ có thể đốt một ngón tay hoặc một ngón chân để cúng dường tháp Phật, thời sẽ vượt hơn người lấy quốc gia thành trì, vợ con hoặc núi rừng sông hồ, cùng các vật trân bảo trong Tam Thiên Đại Thiên quốc độ để cúng dường. Nếu lại có người lấy vật bảy báu đầy khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới để cúng dường Phật cùng Đại Bồ Tát, Độc Giác và A-La-Hán, thì công đức có được của họ sẽ không bằng người dẫu chỉ thọ trì bốn câu kệ trong Kinh Pháp Hoa này. Phước đức ấy là tối thắng. Này Tú Vương Hoa, ví như tất cả sông hồ khe suối, trong mọi nơi có nước, biển là hơn hết. Ở trong hết thảy kinh điển do Như Lai nói, Kinh Pháp Hoa này cũng lại như vậy, là kinh sâu xa quảng đại nhất. Lại ví như đất, núi Đen, núi Tiểu Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi cùng núi Thập Bảo. Trong tất cả núi non, núi Diệu Cao là đệ nhất. Ở trong các kinh điển, Kinh Pháp Hoa này cũng lại như vậy, là kinh tối thượng nhất. Lại ví như ở giữa các tinh tú, Nguyệt Thiên Tử là tối thắng nhất. Ở trong ngàn vạn ức loại Kinh Pháp Hoa này cũng lại như vậy, là kinh chiếu sáng nhất. Lại ví như Nhật Thiên Tử có thể phá trừ mọi đen tối, kinh này cũng lại như vậy, có thể phá trừ mọi đen tối của việc bất thiện. Lại ví như ở giữa các tiểu vương, Chuyển Luân Thánh Vương là tối đệ nhất. Ở trong các kinh điển, kinh này cũng lại như vậy, là kinh tôn quý nhất. Lại ví như Đế Thích, là vua của trời Tam Thập Tam, kinh này cũng lại như vậy, là vua trong các kinh. Lại ví như Đại Phạm Thiên Vương, là cha của hết thảy chúng sanh, kinh này cũng lại như vậy, là cha của tất cả hiền thánh, hàng hữu học, bậc vô học và sơ phát tâm Bồ Tát. Lại ví như ở giữa hàng phàm phu thì bậc Nhập Lưu, Nhất Lai, Bất Hoàng, A-La-Hán và Độc Giác là đệ nhất. Kinh này cũng lại như vậy. Trong hết thảy kinh pháp do tất cả Như Lai, Bồ Tát hay Thanh Văn thuyết giảng, kinh này là đệ nhất. Nếu ai có thể thọ trì kinh điển này thì cũng lại như vậy. Ở trong tất cả chúng sanh, họ là đệ nhất. Ở giữa tất cả Thanh Văn và Độc Giác, Bồ Tát là đệ nhất. Ở trong hết thảy mọi kinh pháp, kinh này là tối đệ nhất. Như Phật là vua của tất cả pháp, kinh này cũng lại như vậy, là vua của tất cả kinh. Này Tú Vương Hoa, kinh này có thể cứu hộ hết thảy chúng sanh. Kinh này có thể khiến hết thảy chúng sanh xa lìa mọi khổ não. Kinh này có thể làm lợi ích lớn và mãn nguyện điều cầu mong cho hết thảy chúng sanh. như ao tắm mát mẻ có thể giải khát cho tất cả những ai đang khát, như người đang lạnh tìm thấy lửa, như người trần truồng tìm thấy quần áo, như người buôn bán tìm thấy khách hàng, như con tìm thấy mẹ, như người muốn qua sông tìm thấy thuyền, như người bệnh tìm thấy lương y, như người trong tối tìm thấy đèn sáng, như người nghèo tìm thấy châu báu, như dân chúng thấy vua, như thương gia tìm thấy biển, như bó đuốc diệt trừ u tối. Kinh Pháp Hoa này cũng lại như vậy, có thể khiến chúng sanh xa rời tất cả khổ não cùng tất cả bệnh hoạn thống khổ và có thể tháo gỡ tất cả sự trói buộc của sanh tử. Nếu ai nghe được Kinh Pháp Hoa này rồi tự mình biên chép hoặc bảo người khác biên chép, cho dù dùng trí tuệ của Phật để tính đếm phước đức có được của họ thì cũng chẳng thể thấy bờ mé. Nếu ai biên chép quyển kinh này rồi lấy hương hoa, chuỗi anh lạc, hương đốt, hương bột, hương xoa, lọng tre, tràng phan, y phục và các loại đèn như là đèn bơ, đèn dầu thơm, đèn dầu hoa ngọc lan, đèn dầu hoa lài, đèn dầu hoa trùng xanh, đèn dầu hoa vũ thời và đèn dầu hoa hoàng sắc để làm cúng dường, thời công đức có được cũng lại vô lượng. Này Tú Vương Hoa, nếu có người nghe về phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự thì cũng được vô lượng vô biên công đức. Nếu có người nữ nào nghe về phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự và có thể thọ trì, thì sau khi hết báo thân nữ sẽ chẳng còn thọ lại nữa. Sau khi Như Lai diệt độ và ở trong 500 năm cuối cùng, nếu có người nữ nào nghe được kinh điển này rồi như thuyết tu hành, thì sau khi mạng chung ở đời hiện tại, họ sẽ liền vãng sanh đến thế giới an lạc của Đức Phật Vô Lượng Thọ và có chư Đại Bồ Tát vây quanh nơi đó. Họ sẽ sanh trong liên hoa và ngồi trên bảo tòa. Họ không còn bị tham lam hay ái dục làm cho khổ não, cũng không còn bị sân hận hay si mê làm cho khổ não, và cũng không còn bị cấu bẩn của lòng kiêu mạn hay ganh ghét làm cho khổ não. Họ đắc vô sanh pháp nhẫn và thần thông của Bồ Tát. Khi đã đắc pháp nhẫn này, thời nhãn căn sẽ thanh tịnh. Với nhãn căn thanh tịnh, họ sẽ thấy 7.200.000 ức Na Do Tha Hằng Hà Sa chư Phật Như Lai. Ngay lúc đó, chư Phật đồng ngợi khen từ xa rằng: lành thay thiện nam tử, ông ở trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà có thể thọ trì đọc tụng, tư duy và thuyết giảng kinh này cho người khác. Phước đức có được là vô lượng vô biên, lửa chẳng thể đốt, nước chẳng thể dìm, dù cả 1.000 chư Phật đồng cộng nói thì cũng không thể nói hết công đức của ông. Ông này đã có thể phá diệt chúng giặc ma, hủy hoại đoàn quân sanh tử và mọi oán địch khác đều tôi diệt sạch. Thiện nam tử, 100.000 chư Phật sẽ đồng dùng sức thần thông để bảo hộ ông. Ở giữa hết thảy hàng trời người trong thế gian, không ai có thể bằng ông, duy trừ Như Lai. Còn Thanh Văn, Độc Giác và thậm chí đến Bồ Tát thì cũng không thể bằng trí tuệ và thiền định của ông. Này Tú Vương Hoa, vị Bồ Tát này thành tựu sức công đức và trí tuệ như thế đấy. Nếu có người nghe về phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự và có thể tùy hỷ tán thán, thì trong miệng người ấy ở đời hiện tại sẽ thường tỏa ra mùi hương của hoa sen xanh. Và trong những lỗ chân lông thường tỏa ra mùi hương của ngu đầu chiên đàn, công đức có được của họ thì cũng như đã nói ở trên. Vì thế Tú Vương Hoa, ta nay phó chúc phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự này cho ông. Sau khi ta diệt độ và ở trong 500 năm cuối cùng, ông hãy rộng lưu bố ở châu Thắng Kim. Hãy đừng để đoạn tuyệt, cũng chớ để chúng ác ma, nhân dân của ma, trời, rồng, dạ xoa, quỷ uống hình và những loài khác thừa cơ đắc lợi. Này Tú Vương Hoa, ông nên dùng sức thần thông mà bảo hộ kinh này. Vì sao thế? Bởi kinh này là phương thuốc tốt cho những người bệnh ở châu Thắng Kim. Nếu ai có bệnh mà nghe được kinh này thì bệnh sẽ liền lành hẳn, họ sẽ không già và không chết. Này Tú Vương Hoa, nếu thấy có ai thọ trì kinh này thì ông nên lấy hoa sen xanh với đựng đầy hương bột rải lên họ để cúng dường. Khi đã rải xong, hãy nghĩ như vậy: không bao lâu nữa thì người này sẽ có thể lấy cỏ trải làm tòa và ngồi ở đạo tràng, phá chúng ma quân, thổi loa pháp, đánh trống pháp lớn và cứu độ tất cả chúng sanh ra khỏi biển sanh lão bệnh tử. Vì vậy, những hành giả nào cầu Phật đạo mà khi thấy có người thọ trì kinh điển này thì họ phải nên sanh tâm cung kính như thế. Khi Phật thuyết phẩm Dược Vương Bồ Tát Bổn Sự này, 84.000 Bồ Tát đắc giả nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tổng trì. Từ trong tháp báu, Đức Đa Bảo Như Lai ngợi khen Tú Vương Hoa Bồ Tát rằng: lành thay Tú Vương Hoa, ông đã thành tựu công đức chẳng thể nghĩ bàn nên mới có thể hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni việc như thế để làm lợi ích vô lượng hết thảy chúng sanh. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hết quyển 6.